22 và 22. Hồi sáng này quý vị đọc kinh A Di Đà có một cái đoạn rất là quan trọng. Đức Phật A Di Đà dạy, xin lỗi, Đức Phật Bổn Sư ngay tại cái tỉnh Xá Kỳ Viên, ngài đang giảng về thế giới tịnh độ, ngài có nói một cái đoạn này: này ông Xá Lợi Phất, chẳng có phải là nghe cái cõi cực lạc kia hạnh phúc sung sướng rồi cái là ai cũng muốn giảng sanh về đó được đâu. Chẳng phải dùng chút ít phước đức nhân duyên thiện căn mà được giảng sanh về đó. Như vậy đó, xin hỏi quý vị Phật tử, dùng cái phước đức nào để được giảng sanh này? Phật nói không phải dùng chút xíu phước đức, đừng có hiểu lầm. Trong kinh nói nhiều khi niệm Phật từ 1 niệm tới 10 niệm là được giảng sanh. Nhất tâm bất loạn, cái đó là dành cho cái cận tử nghiệp. Nhớ giùm cho thầy đi, lúc mà sắp chết, chứ không phải là đang sống đây đâu. Đừng có nghĩ là tôi đang sống đây hả, tôi niệm 10 tiếng là bảo đảm rồi đó, là tôi sẽ được giảng sanh. Cái đó là hiểu sai. Đa số Phật tử nghe trong kinh chỉ cần niệm từ 1 tới 10 niệm là được Phật A Di Đà rước, cái đó là dành cho lúc cận tử nghiệp. Cái lúc mà đang đeo bình oxy, và lúc đó là tiền bạc bạc triệu cũng không có giá trị bằng oxy, thì lúc đó 10 niệm nhất tâm sẽ được vãng sanh. Phải hiểu giùm cho thầy, cái đó là cái điểm căn bản, chứ không phải hiện giờ đang khỏe mạnh như vậy mà tôi chỉ cần tôi một ngày tôi làm 10 niệm nhất tâm là lúc đó tôi được vãng sanh. Quý vị hiểu lầm cái đó là không đúng. Thì bây giờ đó, trong kinh Phật nói này Xá Lợi Phất, chẳng phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảng sanh về cái thế giới cực lạc. Như vậy quý vị dùng cái phước gì để được giảng sanh, quý vị nói cho thầy nghe. Trong này những vị bây giờ thầy hỏi chú Dũng là tu tịnh độ cũng 10 năm rồi đó, chú dùng cái phước gì để giảng sanh?
Bạch thầy, thiếu dưỡng phụ mẫu.
Thiếu dưỡng phụ mẫu,
sư trưởng,
tôn trọng sư trưởng, phụng sự sư trưởng.
Tùy tâm bất xác.
Rồi cái gì nữa?
Tu tập thiện nghiệp.
Tu tập thiện nghiệp. Rồi chú nói là hầu như đủ. Bài một chút nữa không? Diệu Trung, không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên giảng sanh vậy. Diệu Trung dùng cái loại phước đức nào để giảng sanh, nói thầy nghe. Cô nói cho bản thân của cô đó, cô dùng cái phước đức nào để cô giảng sanh đây?
Con tính
và hạnh và nguyện của cô. Rồi cái gì nữa?
Giữ giới. Làm thập thiện. Tôn trọng cái tánh linh của mình.
Tôn trọng tánh linh.
Sự cúng dường của đàn na tín thí.
Tôn trọng của đàn na tín thí.
Hiếu thảo với cha mẹ. Tạ
ơn chúng sanh. Rồi có ai bổ túc nữa không? Rồi mời mời cụ.
Con kính cha mẹ, kính thầy.
Tức là giống hồi nãy như chú Dũng nói là tôn trọng sư trưởng, hiếu đạo cha mẹ. Rồi có gì nữa không?
Làm phước thiện.
Ăn chay trường. Diệu Trung bổ túc cái gì? Phát Bồ Đề Tâm, tức là tâm thành Phật. Yeah. Rồi bà Sáu. Cô nói suốt ngày chỉ nhớ niệm Phật thôi phải không? Rồi không có niệm cháu, không có niệm cháu ngoại, cháu nội vậy đó phải không? Không có niệm dâu con, nó làm buồn làm khổ mình ha. Sống để bụng chết mang theo, tao về tao sống để bụng tao chết mang theo. Phải không? Giờ mình sống để Đức Phật A Di Đà trong bụng mà chết mang theo ngài, chứ đừng có mang cái theo con dâu trong người. Thấy không? Bây giờ thầy nói cho quý vị nghe nè. Sẵn cái chỗ này là lắng nghe nè. Phước đức có mấy loại? Quý vị làm ơn được cái khiên thường, phước đức có mấy loại? Hả? Phước đức có mấy loại quý vị? Phước đức có mấy loại? Quý vị phân tích coi phước đức có mấy loại. Nếu mà ai mà biết được phước đức có nhiều cái loại nào thì người đó sẽ có cái chìa khóa để giảng sanh. À, tôi nói cho quý vị nghe, phước đức có mấy loại, có ai nói được?
Tôi nhớ thầy trong một bài giảng thầy có nói phước đức có hai loại, một loại là duyên đức, một loại là phước đức, một loại là âm đức.
Một
loại là làm ra cho nhưng mà cho người ta biết, một loại làm mà không cho người biết.
Âm đức cũng như cha mẹ mà nói là nhờ âm đức của ông bà, tức là cha mẹ làm phước mà không có ai biết. Còn dương đức là cha mẹ làm xong rồi đăng báo, rồi quay phim, rồi kêu phát mỗi người cúng để coi. Phải không? Tôi đi Việt Nam tôi cho đại cùi chỗ này, đại mùi chỗ kia, đó là dương đức. Là cũng như đánh bài mà dương là sao? Dương cho ta thấy, còn âm là giấu. Phải không? Nói như dễ hiểu thì thầy núi là vậy đó, đúng không? Phải không? Phải chứ được. Nhà dương lên, dương con gương, dương con gì lên trên đó là làm. Rồi bây giờ nè, bây giờ thầy đi sâu gắn để ý cái đoạn này nè. Đoạn này rất là quan trọng. Trong kinh A Di Đà có đoạn Phật dạy này: Xá Lợi Phất, chẳng phải chỉ dùng chút ít phước đức hiện căn nhân duyên mà được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Vậy xin quý Phật tử cho biết phải dùng loại phước đức hiện căn nào để được vãng sanh đây? Xin quý vị cho biết phước đức có mấy loại, thì nãy giờ quý vị phân ra nhiều loại. À, chú này thì nói là loại âm đức và loại dương đức. Còn nãy giờ là chú Dũng cũng nói là tôn trọng sư trưởng, hiếu thảo cha mẹ, làm thập thiện, rồi phát bồ đề tâm. Tất cả quý vị nói thì giống giống nhau, dù chung nói giữ giới, thập thiện, tính hành nguyện. Nhưng bây giờ phân kỹ nè ha. Thầy chia ra phước đức có nhiều loại, quý vị sẽ thấy nè. Cái loại mà tệ nhất, cái loại mà rẻ nhất, cái loại mà hạ cấp nhất là loại nào? Là phước báo có được nhà giàu, có được nhà lầu, có được vợ đẹp con xinh, có hàng triệu đô la. Cái loại đó đời người đời thì cho là số 1, nhưng mà đối với con mặt của nhà Phật tu tịnh độ thì cái đó là loại thấp nhất. Tại sao thầy dám nói như vậy? Tại vì cái người đó mà có bạc triệu mà không có được cái phước báo về sức khỏe, nay đau mai ốm, thì dù có 10 triệu đô la mà ngày nào cũng vô mổ vô xẻ, thì như bằng chứng là con khỉ của chùa Tàng Nguyên này, nó có 5 cái nhà mà con nó cứ 3-4 tháng là cứ bác sĩ kêu tái khám cái lần đưa về 30 ngàn. Thì cái người đó sẽ là thua cái người mà nghèo, đủ ăn, trung lưu mà khỏe mạnh, quý vị có thấy chưa? Hả? Thành ra cái phước báo mà mình cho là tiền hàng triệu đô la trong nhà băng, nhà 20-30 phòng, nhà hàng 3-4 cái, xe lăn 5-10 chỗ, nhiều rau lắm, rồi tiệm neo thì ở nam mỗi thành phố mỗi cái. Cái đó là cái phước báo thẳng tết của người tu tịnh độ. Quý vị sẽ thấy nha, tại vì thầy phân tích cái phước báo đó chỉ là tiền thôi. Cái đời trước cái người đó biết sao, cái người đó chỉ đi đâu gặp là bố thí vô chùa lại Phật ta cái hết hạp và cái Phật cho đời sau con được giàu. Thì thay vì cái đó để cầu nguyện giảng sanh thì được giàu. Được giàu như vậy thì không hơn con chó có điều gáy, không hơn con chó của những cái tụi mà tài tử ở Hollywood, có phải không? Có phải không? Có những con chó ở tài chó của tài tử Hollywood á, ở cái vùng mà Cali á, nó hưởng được tài sản vài triệu đô la, có không? Nhưng mà nó chỉ là con chó thôi, ha? Quý vị thấy cái đứa báo thằng bé không? Mà trong khi chúng ta đây là dành hết 99% của tuổi thọ loài người, dành hết tất cả những cái mà kiến thức thế gian để kiếm cho được cái phước báo hạng nhất. Mà thành ra là hạng bét của tu tịnh độ là loại số 1 đó. Thấy không? Ở đây mình cho ai có tiền là number 1, nhưng thật ra đó là đối với tịnh độ là number 10 đó. Tôi không tách cái gì, đồng ý không? Một người có 5 triệu đô la vô tới cái chỗ mà nay quanh kêu rồi, thì lúc đó đó tụi mà cứu thương nó lại, nó đưa cái bình oxy và một bên nó đưa cho một cái giấy mà 401k có 10 triệu, lấy cái nào? Dạ cho tôi cái bình oxy. Thì như vậy cái sức khỏe của mình nó là ai mà cứ phước báo về tiền bạc, 10 căn nhà thì sao, 10 cái biếu, 10 cái bảo hiểm, 10 chiếc xe thì 10 cái insurance, 10 cái phê manh, có cái gì đâu mà hơn, phải không? Không có cái gì mà hơn hết. Đó là phước báo số 1, là hạng bét. Rồi ngược lại, cái người đó là cái loại mà Phật tử bây giờ đi đâu cũng gặp hơn lét cho, là về Việt Nam nó vô chạy cù cho mùi cho hết thứ, nhưng mà không biết hồi hướng cái đó đi giảng sanh, mà cái nguyện cho con đời sau nghĩa là giàu có, nghĩa là con á, không giàu của giàu con, nghĩa là cầu cho con, nghĩa là coi như con trai, nghĩa là chục đứa con gái, 20 đứa cháu nội cháu ngoại, rồi sau này đừng có than trời không thấu, phải không bà sao, phải không, than trời không thấu đó. Tôi nói cho quý vị nghe, cái phước báo đó đó là quý vị đa số Phật tử đều cầu cho tôi, cũng như hả không thấy khi mà mổ xẻ ra cái phước báo đó là số hàng dở nhất ha. Quý vị nhìn coi những cái ông mà có 5-10 căn nhà, cái ông mà có 10 cái tiệm, cái ông nào sướng không? Khổ, khổ hơn gì hết rồi ha. Rồi tôi nói phước báo thứ hai à, bây giờ tôi nói đây nè, cái loại số 1 là chúng sanh đó đời trước thuộc loại thực hành bố thí về tiền bạc tài sản, cho nên đời này được giàu có, nhà cao cửa rộng. Nhưng loại này là loại thấp nhất. Tại sao tôi phân loại giàu sang phú quý là loại thấp nhất? Vì nếu quý vị được giàu sang phú quý mà thân thể bị tàn phế, lục căn không đầy đủ, như là đuôi, điếc, câm, ngọng, khùng khùng, mắt mắt, thì thà là nghèo mà có lục căn đầy đủ. Cho nên người Phật tử nào đời này biết đem tiền ra bố thí cúng dường, nhưng lại làm nghề gián tiếp sát sanh, tôi không nói là trực tiếp sát sanh, trực tiếp quý vị chết đi xuống địa ngục rồi, nhưng mà gián tiếp sát sanh ha, như nấu ăn cho nhà hàng, nhà hàng bên Mỹ này bây giờ quý vị hay sao, thịt bò nó cũng làm sẵn, gà nó cũng là gà đông lạnh, cá đông lạnh, tôm đông lạnh có không, thì những vị đó cũng là bố thí, lâu lâu cũng chạy vô cúng dường, cũng đi chùa này chùa kia, nhưng mà không trực tiếp cắt cổ nhổ lông những con gà, con vịt, con bò, nhưng mà gián tiếp chẳng hạn như làm nghề bếp phụ, bếp chánh của nhà hàng Tô Châu hay là phở vị số 1 gì đấy, khá gì vậy đó, thì trực tiếp không giết, nếu giết thì vô địa ngục, đâu có tính trong này được, đâu có làm thân người, nhưng vì gián tiếp do đó vẫn được làm thân người. Rồi gián tiếp làm sát sanh cho nhà hàng, chặt đầu heo, nghĩa là chặt cánh cà, nhổ lông gà, cạo giải cá ha. Dự Châu sao ngồi đây có dễ đụng đụng như vậy, cho nó trúng câu quá vậy. Rồi gọi order, cho tôi 50 bao thịt bò, cho tôi 50 bao thịt heo, cho tôi bao nhiêu cái huyết, thấy không? Dù rằng đó là heo đã đông đá, gà đã làm sẵn, cá bị ngọt, thì đời sau được giàu như thân thể bị tàn phế. Hả? Thân thể bị tàn phế. Đó là loại phước báo thứ hai cao hơn cái loại thứ một. Nãy là thầy nói vậy, có tiền nhưng mà bệnh hoạn tùm lum nè, nay bệnh mai yếu nè, đời trước biết bố thí tiền bạc cho chúng sanh, lại không sát sanh, trực tiếp hay gián tiếp phóng sanh. Trực tiếp là mình tự tay đi mua như ông Tâm Trí, gián tiếp là quý vị gửi tiền cho tôi hùng vô dứt, cho tôi hùng dứt, đó là gián tiếp. Cho nên đời nay được quả báo là thứ nhất là giàu có, thứ hai là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đầy đủ, không có tật quyền, lại có sức khỏe, không bị bệnh tật đau yếu. Tại sao tôi phân loại phước báo có sức khỏe cao hơn loại có tiền, có của? Vì người có sức khỏe không đau ốm thì người đó sẽ tạo ra tiền bạc tài sản. Quý vị thấy có cái người nào mà khỏe, dù họ qua đây với hai bàn tay trắng, quý vị vượt biên qua đây hai bàn tay trắng, những vị đi HO, những vị đi theo diện chồng mẫu lãnh ODB qua đây chỉ có một cái túi ni lông và một cái hình phổi, một cái ai Nagifor, có phải không? Nhưng mà người nào có sức khỏe mạnh, chịu cài, chịu nghĩa là làm, thì bây giờ trở thành là những người có tài sản. Nhưng mà cái người đó đi qua tới nơi, sáng thì ho, chiều thì hem, tối thì cạo gió, mai thì kêu xe ra bên quanh, thì cái người đó có làm ra tiền không quý vị? Không có làm ra tiền. Đó. Người có sức khỏe cao hơn cái người có tiền là cái phước báo một bậc. Lý do người có sức khỏe không sao đau ốm, từ Việt Nam vượt biên qua đây với hai bàn tay trắng, nhưng mà sẽ tạo được tài sản. Còn ngược lại, người có tài sản, người có tài sản khi vượt biên đem được một lon kilo hột sòn, đem ra đổi 1 triệu đô la, nhưng mà nay mai đó vô khám bác sĩ soi ruột bill về 30 ngàn, mai mai vô khám thay cái thận 40 ngàn, mai mai vô bay bác cái tim 50 ngàn, mai mai vô cái là soi cái ốc nó bị thần kinh ngủ không được, thì trong một thời gian ngắn cái tài sản nó bị mòn hết, có phải không quý vị? Đó. Ngược lại, người có tài sản mà không có sức khỏe thì tài sản bị tiêu tán cho việc trả tiền trị bệnh viện bác sĩ, tiền bill cho bác sĩ, cho nên người bị bệnh nặng cho dù có bạc triệu trong nhà băng thì lúc vào bệnh viện cái bình thở oxy nó có giá trị hơn bạc triệu rất nhiều. À, đó là lỗi thứ hai. Cái loại phước báo thứ ba, cái hạng ba này cao hơn loại thứ hai một chút, quý vị lắng nghĩ nè, là cái đời trước biết tài thí đem tiền cho chúng sanh, đem tiền để cúng chùa, biết pháp thí, thầy Thông Lai có cái chủng tử đời trước có thể đứng trước đại chúng nói pháp thao thao bất tiện, quý vị không có khả năng đó, quý vị thâu những cúng băng, quý vị đi phan pháp cho những người khác, quý vị có cái kỹ sư computer, kỹ sư về web design, quý vị đưa lên trang mạng, thì đó cũng là cái công thức pháp thí. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Cộng lại đi bố thí cho người bệnh, chở cho người bệnh đi chỗ này chỗ kia để khám bệnh, đó là bố thí về người ta thuốc men, phương tiện trị bệnh. Và cộng thêm phóng sanh mà không sát sanh, cho nên đời nay được hưởng phước làm người giàu có, khỏe mạnh, sống lâu và có trí huệ thế gian. Tại sao tôi nhấn mạnh chỉ là trí huệ thế gian? Người mà có phước báo trí huệ thế gian thua có người có trí huệ xuất thế gian. Ở chỗ nào? Ai nói được? Có người đến chùa ngồi đây mời vô ăn lẩu, ăn bò thập cẩm của chùa, ăn cơm chiên Dương Châu, ăn tương bún bò Huế, ăn những cái món nghĩa là chè thập cẩm, chè đậu sen, chè táo sọn, chè sôi nước, ăn. Nhưng mà tới giờ nghe pháp ngủ lên ngủ xuống có không? Cái hạng đó phước báo là phước báo trí huệ thế gian, nhưng mà nói ngày mai đó ha, là có Paris by night ha, là có phim đại hàng, phim gì hay là họ sáng sớm họ nghe thấy lắm, họ có thể nghe những bộ phim đại hàng tên từng cây số đêm này tới đêm khác, nghĩa là thoải mái lắm. Nhưng mà chỉ cần ngồi niệm Phật 15 phút là gục lên gục xuống, thì cái loại đó chỉ là thua cái loại mà có phước báo xuất thế gian, phước báo Phật pháp. Thấy chưa? Có thằng bé này là Minh Châu, nó ngồi đây 2 tiếng nó nghe sư phụ nó thuyết pháp không sao, mà có những đứa nhỏ vô đây ngồi là nó chạy, nó quậy ông nội bà ngoại, nó nói là khùng cho nó luôn. Tại vì nó không có cái phước báo đó quý vị à. Có những bà suốt ngày lủi vô nhà bếp chỉ làm công quả, nhưng mà lên nghe pháp không nghe. Có người cả đời đi sang băng pháp chỗ này chỗ kia nhưng mà không nghe một cuốc, có không? Có người chỉ lái xe tới chùa ăn xong rồi đi về. Có những người ở cạnh chùa Tầm Viên này chỉ đi 5 phút đi bộ mà họ không bao giờ họ bước vô hết á, đâu phải dễ. Hả? Phước báo thế gian là họ chạy theo những cái gì á mà thế gian á, thì họ thích lắm, ngồi đánh mặt trượt, ngồi đánh tứ sắc, ngồi đánh sòng bài này sòng bài kia, nghĩa là họ đánh được. Hả? Nhưng mà ngồi nghe pháp họ nghe không được. Thì cái phước báo của người biết nghe pháp, nghe pháp để chi? Để mở mang trí huệ, để tìm cho con đường giải thoát sinh tử. Đức Phật Thích Ca ngày tu ba A Tăng kỳ kiếp, tới cái cuối sau cùng là tìm ra con đường thoát khỏi cái luân hồi mà chúng ta không quý. Ngược lại chúng ta đi theo những cái mà chúng ta về làm khổ vợ, khổ chồng, khổ con, rồi mất sức khỏe mà chúng ta lại quý, thì những cái đó là phước báo thế gian, nó thấp hơn phước báo xuất thế gian. Cho nên biết cách làm ăn gây dựng tài sản, cái người mà có phước báo thế gian thì họ làm ăn hoài, họ kiếm tiền giỏi lắm, họ kiếm tiền rất giỏi, nhưng mà vô nghe kinh họ không có hiểu. Họ nghe cái chuyện ngoài đời chút xíu, nghe là bà già chồng nói hơi, đó là họ biết bà móc méo gì rồi. Nhưng mà con dâu nói cái gì bà già chồng, nhiều bà rất thông minh, nghĩa là nói một câu là biết đi, tôi đi cút trong bụng đó. Nhưng mà ông thầy giảng gái lưỡi luôn, không biết ông nói gì hết trời. Cái đó là thua cái phước đó. Chỗ đó quý vị à, để ý giùm coi. Nhưng mà nhớ, những cái phước ở thế gian này, tài sản, làm ăn, gây dựng sự nghiệp càng nhiều, địa vị danh tiếng càng cao, nhưng vô thường đến thì những thứ đó là mất hết tất cả. Chỉ có cái chủng tử Phật pháp là còn mãi thôi quý vị. Nhớ một cái điểm đó. Rồi cái loại phước báo loại tư số 4 cao hơn cái loại ba hồi nãy là cái gì? Là đời trước biết tài thí, đem tiền bố thí chúng sanh cúng chùa, đem thuốc men thí, đem thuốc men pháp cho người bệnh, đem pháp thí in kinh ấn tống sang dĩa sang băng ra để mà phát cho những người chưa có được cái duyên nghe pháp trực tiếp. Rồi biết bóng sanh, lại biết giác ngộ đời là vô thường, tức là pháp thí rồi mà còn biết là thâm tập kinh điển. Cái loại kia là chỉ đem pháp cho người ta, loại này vừa pháp mà vừa học tập để mà thâm nhập cái lời Phật dạy à, để rồi tự động giác ngộ đời là vô thường, nhàm chán sanh tử, cầu giải thoát, lại phát nguyện. Nếu mà tu theo cái hệ mà thiền tông thì cầu nguyện đời này làm sao kiến tánh để mà thành Phật thành tổ. Tu tịnh độ thì nguyện trong đời này quyết định giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc đó. Còn những cái gì mà cầu chứng được thanh văn duyên giác quả nhưng cuối đời tu hành ha, bị nghịch duyên làm cho không được như ý, đời này tái sanh trở lại làm người có tài sản, có địa vị, có sức khỏe, có trí huệ thế gian và trí huệ xuất thế gian, do chủng tử tu hành đời trước đã quân tu lỡ dở. Quý vị là những cái vị ở trong những đời Phật Ca Diếp, đời Phật quá khứ thì và thi, quý vị đã có nghe Phật những vị Phật đó thuyết rồi, do đó giờ này quý vị mới bỏ những cái thú vui thế gian. Người ta ăn thịt uống rượu thì mình vô đây ăn chay uống nước lạnh, người ta ngồi để coi đánh bài thì mình ngồi đây để nghe pháp, người ta có 9 đồng thì kiếm thêm đồng cho đủ 10 đồng, có 100 đồng, có 99 đồng thì kiếm đồng cho đủ 100. Còn mình đó thì đi đâu cũng mở cái lòng ra bố thí cúng dường cha mẹ anh em sinh không tiếc. Thì cho nên quý vị đã có cái chủng tử rồi, đã quân tu rồi, lỡ dở rồi, nên kiếp này không tham đắm danh lợi thế gian. Rồi quý vị khá hơn nữa là cắt ái ni thân làm tăng, làm ni học đạo tu hành, phát nguyện thoát ly sanh tử bằng nhiều pháp môn của Phật dạy. Nhưng hiện tại thiếu thiện tri thức. Cái gì đó được xuất gia thì nói là cao hơn, là từ từ tiến tới là họ được xuất gia. Cũng như là Minh Châu đây nó được, bây giờ là nó là lỡ nửa chuẩn bị là coi như là giờ sắp sửa để xuất gia đi, thì cái phước cái báo của nó cao hơn những đứa nhỏ mà cùng tuổi với Minh Châu. Thầy nói giả sử đem sâu ra đứa Minh Châu này, nếu có ba má cùng theo đạo Phật, ba má cùng có tài sản giống nhau, nhưng mà một đứa giờ này ngồi ở nhà bắn giết chéo có không? Nghĩa là nó suốt ngày nó chéo giết sức bọn em, đánh bắn là thằng này bắn thằng kia giết không à. Trong khi Minh Châu thì ngồi đây nghe sư phụ nó thuyết pháp từ bi hỷ xả để tìm đường. Thì như vậy so cho một đứa suốt ngày nó cứ đưa vô cái đầu nó là giết là chém là đâm, có phải không? Những cái game mà điện tử có phải là giết bắn chém không? Để lớn lên sau này á, nó vô trong đầu nó rồi, ba má nó làm nó bất mãn, nó là nó bắn chéo rồi mình nói tại sao con tôi là bất hiếu hả? Trong khi Minh Châu đây cái gì nó cũng nghe toàn là những chuyện gì, thì so ra Minh Châu với đứa nhỏ dù là con có Bill Gates gì nữa nhưng mà giờ ngồi nó bắn game thì nó vẫn thương Minh Châu. Quý vị có thấy không? Tại vì á, con có Bill Gates á mà ăn nhiều đi nữa thì ăn đồ ngon thì nó ăn bào ngư, ăn vi cá, ăn gan rồng thì sao? Nó đi vô bắt rồi nó thơm mà thối, nó sẽ thối hơn Minh Châu nhiều. Minh Châu chỉ ăn toàn là đậu hũ hay là ăn rau thì Minh Châu nhẹ thôi chứ có gì đâu. Thì thay vì Minh Châu nó ăn như vậy thì sư phụ gắn cái quạt chỉ là một phút có 100 IBM, mà nếu mà nó là con Bill Gates nó ăn vô đó thì phải gắn 1000 con IBM nó hút hết cái mùi đó. Có cái gì đâu mà tự cao tự đãi, thấy không? Thành ra quý vị thấy rõ ràng lắm. Giờ này người ta ngồi á, họ lũi vô shopping. Ô cái này sale, cái này sale, on sale, bắt đầu sạc thẻ ra. Ô cái này on sale, sale đã từ chỗ này chỗ kia mua cho đã, về cái mặt vô không vừa cái biểu anh đi đổi, cái thằng chồng nó đã mệt rồi đi mua cho đã, bà chở tôi đi 2 tiếng lỗi 2 tiếng bây giờ bắt tôi xếp hàng trả nữa thì phải sao, vừa tốn tiền vừa gây lộn mà vừa mất, trong khi mình ngồi đây mình mở trí huệ. Nếu mà thầy không khai mở ra quý vị chỉ thấy phước là phước thôi, nhưng mà nó có nhiều level phước báo, phải không? Lâu nay quý vị thấy là thằng Minh Châu nó ngồi đây nhưng mà sao nó phước báo hơn những đứa nhỏ đang ngồi bắn game mà giết mà bắn nè, mà game nào mà càng giết nhiều thì game đó mới bán chạy. Thì cái xã hội Mỹ này không có lạ gì khi con cháu nó lớn lên nó cứ bắn giết cha mẹ, tại vì nó được nhồi vô chủng tử từ lúc. Còn từ Minh Châu giờ là hở cái là sắc xanh với con kiến cũng sợ, ăn uống cũng sợ, rồi phải nghe lời cha mẹ, tới giờ lên ngồi niệm Phật. Thì cái chủng tử này không phải tự nhiên mà Minh Châu nó được đâu, nó phải là có cái phước đời trước dữ dội lắm quý vị à. Thời quý vị bằng Minh Châu thì sao? Thời tôi bằng Minh Châu giờ này là tôi còn đi bắt đá, bắt dế. Rồi tôi hồi tôi vô chùa đó, mà tới hồi tôi đã 10 tuổi rồi, mà cái lúc mà mùa mà trời mùa mưa xuống cái gì biết không? Mùa mưa xuống cái mình để cái đèn, mấy con mối có cắm đó, nó biết không? Nó bay lại là tôi còn ngắt ra, ngắt cánh ra, rồi tôi với mấy ông tiểu để đá với nhau, rồi lấy râu, lấy đâu rồi sấy cho nó đá, rồi đi bắt dế. Tức là phước báo của tôi thua nó xa lắm. Nhưng mà nói vậy đừng có tưởng ngon nha con, phải gác lên nha. Để nói về mai mốt về nó nói nó ngon thì sư phụ nó. Tức là thời này nói là không sắc sanh rồi, tôi hồi đó là sắc sanh đủ thứ rồi nè, thấy không? Còn nó bây giờ hồi đó tôi vô chùa, mẹ tôi mất, rồi tôi thuộc thành phần nghèo, Rồi lúc đó tôi vô là người ta coi như là cái đồ mà mù côi đó, coi không có ra gì. Còn Minh Châu giờ nó đến đây là Diệu Long nhìn cũng thèm chảy nước miếng, thấy không? Rồi Diệu Châu còn nhìn cũng thèm chảy nước miếng luôn. Minh Hội thì nhìn cũng trợn mắt thèm đứng đứa con giống như chảy nước miếng luôn. Nói bây giờ nếu mà Diệu Phổ mà đẻ được đứa như vậy rồi thì Minh Hội nó sẽ tam bộ dứt bái, từ đây về Việt Nam nó cũng làm nữa, làm bái Minh Hội. Thì như vậy là ai có phước này? Nói nhiều đó quý vị thấy cái phước báo này là lớn lắm. Thì tới cái lúc mà ở ngoài đời mà vô tới chùa được á là cái phước báo lớn rồi đó, phải không? Nhưng mà lúc nào vô tới chùa là từ tôi đó, từ phước số 1, số 2, số 3, số 4, tại là tới cái đây là lò số 4 rồi. Tức là tôi đã vô tới được năm thứ 4 rồi. Nhưng mà rút rồi vô thời gian tôi, đó là tôi lại trở lại tôi tụ phước cho coi. Lúc đó tôi đi kiếm tiền à, tôi ngu trở lại. Thì quý vị thấy tôi từ cái tây mộ này mà tôi bắt đầu tôi nói à, quý vị đi làm ao sao kiếm tiền cho thầy để thầy cắt cái chùa lớn. Tức là mình lại đi lại là từ lớp đại học đi vô học mẫu giáo lại. Quý vị thấy sao? Có thấy cái đó không? Vô đây mà tôi chỉ trong cái bì thư lớn, bì thư nhỏ, rồi cái tiền này tiền kia. Tức là tôi chạy từ cái lớp đại học tôi xuống học lại Bình Dân Phục Vũ. Tôi nói ra thì nhiều khi tôi cần nhiều kẻ thù, phải không? Mà không nói thì không được, tại giảm khó phải nói thôi à. Quý vị có thấy rõ chưa? Những cái này là số 1 tệ nhất mà tôi vô chùa đã được, nó lên tới cái hàng này mà tôi lại đi ngược lại cái chuyện đó là tôi là trở lại là coi như là tôi học lui rồi, mất hết mấy cái bằng BSD rồi, trở xuống là học ABC lại. Thì làm sao Phật nói tụi con à, mấy tỳ kheo à, mấy cận thiện nam cận thiện nữ, tụi con đã lên tới cái này rồi, tụi con á, cái loại thượng phẩm thượng sanh là loại ly gia cắt ái, phải không? Làm tỳ kheo, làm sa môn theo lời Phật dạy thì được thượng phẩm thượng sanh. Từ thượng phẩm thượng sanh mà tôi chui xuống vô trong đi lịn lộn bằng cắt đi, hay là kiếm tiền lại cái phước báo mà số 1 á, cái loại mà thua cả những cái loại mà cái phước báo nó chỉ ngang hàng với nghĩa là với những con chó có được đấy thôi, hoặc là con chó có đệ tử thôi, mà tôi lại nghĩa là chạy theo cái đó. Quý vị có thấy rõ chưa? Thành ra chẳng phải dùng chút cái phước đức, tại vì mình lòng đó mình lên tới đây cái mình đi lạc à, lên tới đây cái mê thời gian của Phật tử suối thầy ơi, bây giờ sao đất rộng làm thêm cái chánh điện cho nó rộng rãi chút, phải không? À, suối cái bắt đầu mình phải chụp mà hả, mà cất nhà vận động để kiếm tiền thì tôi lại đi lại cái lần cơ y như trang à, y đúng cái tiêu đâu à. Mà trong khi mình đứng đây đó, người ta đã bỏ hết tội, là mình lại lúc đó là mình lại là lớp một, làm sao mà dạy được cho những đại học đây nè. Cỡ Minh Châu lúc đó nó lên chứ là BSD, làm sao tôi dạy nó đây, phải không? Thành từ đó quý vị thấy không phải như là vô đó đó là có mình đi, thành ra cái người xuất gia là đã có cái phước báo được rất cao lắm rồi mới được vào cái thượng phẩm. Còn cái loại trung phẩm là sao? Cũng có giữ giới, cũng có quy y theo Phật, tính hạnh nguyện, rồi chuyển nhìn kinh, rồi niệm Phật chí tâm bất loạn thì cũng được giới trung phẩm trung sanh, phải trong kinh Vô Lượng Thọ nói không? Rồi hạ phẩm hạ sanh là cái loại mà coi như giống như là không có đủ nhân duyên để đến chùa, rồi cũng giữ giới nhưng mà coi như là giờ chót rồi, đáng tu mà tạo nghiệp, rồi mới bán nhà hàng, rồi cũng order đồ này kia, là coi như là không trực tiếp giết mà gián tiếp, rồi mang theo những cái nghiệp đó, nhưng mà có niềm tin tam bảo thì cũng là hạ phẩm. Nhưng mà từ cái ông xuất gia, quý vị hơn được những cái người mà nhà giàu nè, hơn người bậc địa phú rồi nè, quý vị hơn được những người quý vị được khỏe mạnh rồi nè, loại thứ hai rồi, quý vị lại hơn những người trí huệ thế gian, quý vị có trí huệ xuất gia ngồi để nghe pháp được, rồi quý vị nghĩa là thua được Minh Châu, thua những cái ông tăng ở chùa, những ông chú tiểu dù là sa di thôi, thì họ là cái phước báo cao hơn một chút rồi, họ đã cắt được những cái mà ràng buộc trong ba cõi, là cắt được cái sự ái. Trong 12 nhân duyên họ chặt được cái ái rồi. Nhưng mà họ chặt được chưa chắc là họ chặt ngay lúc đó, họ chạy vô chùa có bắt đầu cái họ không ái gia đình, họ ái Phật nè, họ ái tượng nè. Không? Ở nhà thì muốn cho cái xe của ba mình lớn chút, vô chùa thì muốn cái mỏ của mình lớn chút. Không? Ở nhà thì muốn cái bát chuông mình lớn chút, vô chùa thì muốn cái chuông mình lớn hơn chút. Không? Ở nhà thì muốn cái bát chuông mình lớn chút thì vô chùa muốn cái bát chuông mình bự hơn chút. Thì cũng không có khác. Thì đầu tiên vô cái lý tưởng nó rất hay, nhưng mà vô rồi thời gian cái mình vô minh nó làm cho mình lùi, có nhà học lùi rồi. Từ phước báo số 5, số 6 tốt xuống là số 1 đó. Thì như vậy đó, những cái gì mà đã quân tu đời trước lỡ dở cho nên kiếp này không tham đắm danh lợi thế gian, cắt ái ly thân, làm tăng làm ni học đạo, tu hành phát nguyện, thoát ly sinh tử bằng nhiều pháp môn của Phật dạy, nhưng hiện tại thiếu thiện tri thức. Thiện tri thức là sao? Là những cái gì mà khai thị cho quý vị như là Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng Tiên Hóa, Đại sư Ấn Quang, hay là những cái gì nào họ chỉ cho mình đi lại đúng đường là thiện tri thức. Mà thiếu vị minh sư hướng dẫn, cho nên vào chùa tu hành một thời gian lại tu lùi, chuyên môn đi tạo phước báo loại thấp số 1 à, hoặc là số 2 gọi là tu lùi xuống cấp đó. Cái loại phước báo mà cao hơn đó là loại số 5, cao hơn là phước báo số 4 là loại gì? Đời trước biết tài thí, biết pháp thí, biết phóng sanh, lại quy y Tam Bảo rồi, rồi phát nguyện tu hành chân chánh cầu thoát ly sanh tử, cho nên đời này sanh vào gia đình giàu sang phú quý, có thân thể khỏe mạnh, lại đủ nhân duyên xuất gia làm tăng làm ni tu hành, có trí huệ thế gian và xuất thế gian. Hãy hiểu, cái ông thầy mà có trí huệ xuất thế gian không thì nó cũng có lợi, nhưng mà thời này cái ông thầy đó phải có trí huệ thế gian và xuất thế gian. Vì khi một cái người mà đậu xong trình độ đại học ở đây, rồi học xong trình độ đại học Phật pháp thì ra Phật pháp, người đó sẽ uyển chuyển, sẽ đi vào cuộc đời của Phật tử dễ hơn là cái ông thầy chỉ học từ nhỏ tới lớn, chỉ học kinh điển không. Quý vị có hiểu thầy nói không? Học về Phật pháp không thì không có áp dụng thực tiễn bằng cái ông thầy vừa có trí huệ thế gian. Cái ông thầy mà có trình độ đại học rồi và học kinh Phật sẽ sao? Sẽ lẻ hơn cái ông thầy không có biết chữ với mẫu có không? Quý vị để ý làm cái đó, đừng có đem lục tổ huệ năng nói cho ông này dốt. Người ta là Bồ Tát tái sanh ta chỉ hiện, chứ đừng nói Bồ Lục Tổ Huệ Năng không biết chữ với một, mình không cần học chữ nào, nghĩa là nhỏ không học lớn làm chuyện tỏ, cái đó không đúng. Do đó Minh Châu giờ phải ráng học tiếng Việt, học tiếng Mỹ, rồi phải học cho xong đại học đó, rồi sau này lên là phải đứng giảng như sư phụ, nhưng mà giảng tướng con giảng nhẹ nhẹ thôi, chứ giảng dữ dằn như sư phụ là không có được, thấy không? Tướng sư phụ thì tướng nghĩa là dữ dằn, tôi là tăng hổ mang, còn con không phải tăng hổ mang, là phải giảng nhẹ nhẹ im dịu, thấy không? Đó, với tướng con mà giảng cái đó người ta không có đi, tại tướng con nó hiền quá đi, thấy không? Nhưng mà thời đó thầy nghĩ con nhận đệ tử hỏi nó trước, bữa nào tướng cột đừng có nhận. Rồi tóm lại, cái hạng mà đã mà đi tu rồi, đời trước là có tài thí, có pháp thí, có phóng sanh, có quy y Tam Bảo, rồi có phát đại nguyện tu hành để mà cầu thoát ly sanh tử, tức là cầu vãng sanh, cho nên đời này sanh vào gia đình giàu sang phú quý, có thân thể phả mạnh, lại đủ nhân duyên xuất gia làm tăng làm ni tu hành, có trí huệ thế gian, là có bằng cấp ở thế gian, và có trí huệ xuất thế gian, cầu nguyện theo lời Phật dạy để thoát ly sanh tử, nhưng chưa kiến tánh. Chưa kiến tánh là chưa thấy được mình có một cái chân tâm, mình chưa được thấy được cái vô lượng thọ của mình, chưa thấy được cái mà lâu nay kêu là cái diệu tâm, diệu minh chân tâm. Chưa niệm Phật nhất tâm bất loạn, chưa đạt đến trình độ tu hành để trở về với cái gì? Trở về với đại thừa vô lượng, đại thừa vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác, có phải như vậy không? Bây giờ vô cái câu này, nói cái câu này là khai điểm nè. Chưa được trở về với đại thừa vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Bây giờ thầy phân tích cái chữ này, có phải cái tựa đề của một quyển kinh là nó bao hàm hết tất cả đại ý của chư Phật trong quyển kinh đó không? Bây giờ một cái cuốn phim nào nó ra thì cái cốt truyện, cái tựa đề của cái cuốn phim đó là nó nói lên cái cốt truyện đó, phải không? Thì nói tràn gian đại hải gì, tất cả tinh hoa của bộ kinh vô lượng thọ này nằm trong mấy chữ này thôi. Phật thuyết kinh đại thừa vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Bây giờ thầy nói nè, thế nào là đại thừa mà thế nào là tiểu thừa quý vị? Hả? Quý vị nói cho thầy nghe, thế nào là đại thừa, thế nào là tiểu thừa? Tiểu thừa là mình chỉ lo giải thoát cho mình, còn cha mẹ anh em chúng sanh ai chết mặc kệ. Đại thừa là mình vừa tự giải thoát mà còn đem cái pháp giải thoát này ra để mà tất cả chúng sanh đều được giải thoát. Và cái chữ đại thừa đúng nghĩa là phải là phát bồ đề tâm. Làm sao cái người nào mà nói con nguyện con chán khỏi ta bà này quá, con về tịnh độ để con thành Phật, để con không trở lại đây khỏi thấy cái cảnh mà cực khổ như vậy, cũng như hạnh phúc có từng nói con nguyện cho con về đây, con như cực lạc, con không bao giờ con trở khỏi này, con sợ quá rồi. Cái đó là tiểu thừa. Nhưng mà cái người nói con về tịnh độ, con nguyện con tu hành, rồi sau khi tu hành con có đủ thần lực, có đủ ngũ nhãn lục thông, chấm dứt được luân hồi, con phát nguyện trở lại cõi này để cứu độ chúng sanh, người đó là đại thừa. Và cái chữ đại thừa cao hơn chúng là phải phát tâm làm Phật, làm thanh văn vẫn là tiểu thừa, làm duyên giác vẫn là tiểu thừa, làm Phật Bích Chi độc giác vẫn là tiểu thừa. mà phải làm Bồ Tát. Mà Bồ Tát nghĩa là Bồ Tát, mà phát tâm nghĩa là thành Phật, mới là Đại Thừa. Thì cái chữ này, tất cả chúng sanh nào mà về cực lạc mà không có phát tâm cái chữ tâm Đại Thừa, không phát tâm thành Phật, là người đó mất đi 90 điểm này đó quý vị. Mất đi 90 điểm phước đức. Đó là cái điểm thầy nói tốt để. Vô lượng thọ là cái gì? Cái gì là vô lượng thọ? Thân này không vô lượng thọ, đúng không? Tài sản này không vô lượng thọ. Nhà này mới cất thì nó đẹp, mà 100 năm thì mối ăn, 200 năm thì bắt đầu sụp. Thì cái gì vô lượng thọ là nói về cái Phật tánh của mình. Trong kinh Lăng Nghiêm thì nói là diệu minh chân tâm. Trong kinh Pháp Hoa kêu là Phật tri kiến. Trong kinh Niết Bàn kêu là thường lạc ngã tịnh, phải không? Kinh Tịnh Độ gọi là vô lượng thọ, cứ gọi là A Di Đà, mà cũng có nghĩa là vô lượng giác. Rồi quý vị hiểu là vô lượng thọ là nói về cái Phật tánh, cái chân tâm của mình đó. Trang nghiêm thanh tịnh, cái đó có trang nghiêm không quý vị? Cái Phật tánh ai cũng trang nghiêm, mà Phật tánh đó, nó ở cái thân của cái người hốt phân như anh Ni Đề cũng không bị thối. Mà Phật tánh ở vào cái ngài A Nan, em của Phật, là một cái vị Dương Tôn công tử, nó cũng không thơm. Vì bằng chứng là ông Ni Đề chỉ sau 3 tháng tu đã chứng ra là hán, mà ngài A Nan sau khi Phật nhập diệt rồi bị ông A Diếp chử cho một trận thì mới chứng quả. Thì như vậy thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác, cái này là bình đẳng. Cái chữ bình đẳng giác này Phật tử phải hiểu nè, giữa thầy Thông Lai, giữa Phật tử ngồi đây, ở trong này 50 người có người nào giống người nào không? Tiền trong nhà băng không giống nhau, cái ba lăng khác nhau, xe đi cũng khác nhau, quần áo cũng khác nhau, sở thích cũng khác nhau. Mắt người thì mắt bù câu, người thì mắt diều hâu, người thì mắt ốc bu, người thì mắt gì? Mắt gì? Người thì mắt bù lạc ăn đó, người thì mắt khí, người thì mắt lương, người thì mũi lân, người thì mũi hỉnh, người thì mũi dọc dừa, người thì mũi gì? Mũi con cát, mũi gian thần, người thì miệng trái tim, người thì miệng trái ấu, à, người thì miệng gì? Người thì miệng rộng như Diệu Long, phải không? Đó, đàn ông miệng rộng thì sao? Đàn bà miệng rộng thì được sở cứu quả mời làm gì? Làm giờ rồng thì hú khi thật già trái. Tôm ở gần chùa Dược Sư thì chùa thầy Độc Tung đâu có bị trái đâu. Thì bây giờ cái gì mà bình đẳng giữa thầy với quý vị đây? Hãy nhìn rõ nha. Chỉ có cái Phật tánh là bình đẳng thôi, có phải không? Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Nói cái bình, ai mà hiểu được mấy chữ kinh này là bằng tụng được trọn bộ vô lượng thọ rồi. Đại thừa là đừng có tâm nhỏ mọn, mà phải tâm rộng lớn trong đại trượng phu. Vô lượng thọ là trở về với cái hoài không mất. Cái thân này lần lượt bữa nay thì lên nhà nhà hoàng, mai thì ra nhà thiêu, sau 49 ngày là kiếm đường chui lại, phải không? Chui lại là lên, cái là làm tiếp nữa, cái người cài nở cả băng, nghĩa là làm dài dài. Nhưng mà có cái vô lượng thọ đâu bao giờ mất, cái đó không mất, cái đó quý vị ngủ cũng không mất nữa. Bằng chứng là đang ngủ say, nếu nó mất làm sao là chuông reo cái là biết dậy. Nếu cái đó nó mất thì lúc đó làm sao quý vị set alarm là 3 giờ dậy đi làm cho thầy nghe nè. Tại vì nó lúc nào cũng hiện diện, thành reo cái là bực mình dậy liền, phải không? Nó nằm nằm, nó nằm ở đâu đó mà mình quên nó đi. Thì trở về được với cái vô lượng thọ Phật tánh thì cái đó nó trang nghiêm thanh tịnh. Vì nó ở nhà nghèo nó cũng không túi, nhà giàu nó không thơm. Dù cho có đeo 100 cái hộp sòn vô cái thân thì nó cũng không sáng hơn. Mà dù cho đeo cái 100 cái gánh phân trên người thì nó không thối hơn. Nhưng mà nó bình đẳng, bình đẳng giác. Tại sao? Khi mà trở về tới cái chỗ giác ngộ này thì bình đẳng nhau rồi. Do đó từ nay chúng ta phải học cái hạnh của ngài Thường Bất Khinh. Tôi không dám khinh quý vị, vì quý vị đều có cái bình đẳng như tôi. Nhưng mà nói về cái thân tướng là khác nhau à, nói về cái báo chướng khác nhau à. Có gì đâu mà vinh dự. Mình có cái nhà 6 ngàn siêu cao phích, mua 1.3 triệu, đau 300 ngàn thì mỗi tháng là trả là 10 ngàn đô la. Người ta nghèo ta ở cái nhà có 1 ngàn siêu cao phích, người ta đau vô là 5 ngàn thì mỗi tháng họ trả 950. Có gì đâu mà vinh dự hả? Rồi á, ở đây người ta mở hết mỗi tháng nhà có ngày siêu cao phích trả có 50, mình mở cái trả 5 ngàn, là 500. Có gì đâu mà vinh dự. Đi cái xe rất thịt thì mỗi tháng trả nhiêu, insurance là 1 ngàn, còn người ta đi chiếc xe nghĩa là ở trong nghĩa địa thì đợi 80 thì ta trả mỗi tháng 50. Có gì đâu mà vinh hạnh hả? Phải không? À, Quý vị để cái điểm này, chỗ này tôi mở ra để tôi trả lời một cái câu câu này nè, sẵn dịp này nó trùng với cái này tôi trả lời nè. Đây, bạch thầy, các bạn mở ngoặc chút xíu nha, cái nó cũng nằm tại sẵn cái dịp này nè, để xen vô cho thấy. Bạch thầy, con đi hành hương tại Tây Tạng, vừa qua có ghé một số ngôi chùa to lớn tại thủ đô Lhasa, quý vị biết rồi đó. Thì quý chư tăng ở đây đều quý trọng phái đoàn hành hương Việt Nam có quốc tịch Hoa Kỳ. Dân chúng Tây Tạng ai ai cũng nghèo nàn, cho nên khi họ thấy mấy bà chủ tiệm vàng ở Cali đeo nữ trang hột sòn đắt giá, họ đều trầm trồ khen ngợi là dân Việt Nam tại Hoa Kỳ có phước ai cũng giàu có, cho nên phái đoàn chuyên tăng đi vận động rỉ bên đây thường được Phật tử Việt Nam cúng kiến rất nhiều. Do đó về đó họ xây lại trùng tu là các cái mà chùa chiền bị Trung Cộng phá hoại, do đó họ kính trọng người Việt Nam tại Mỹ này như là Phật sống. Nhưng khi đó có một vị sư Tây Tạng ăn mặc rách rưới, nghe dân chúng Tây Tạng khen như vậy, ngài liền dừng lại và hỏi mấy bà chủ tiệm vàng Việt Nam gốc tại Cali, mấy bà có gì đâu mà mấy Phật tử tôi nghĩa lại trầm trồ khen ngợi dữ, đâu đưa tôi coi mấy bà có củ quý gì. Thì qua người thông dịch, mấy bà mới mắc cỡ và đưa cái hột sòn ra cho, đeo trên tay, đeo những cái hột sòn cẩm thạch ra cho ngài Tây Tạng đó thấy. Đông, bà đưa thử xem, cho ta xem thử có gì đâu mà dân chúng Tây Tạng trầm trồ dữ. Nhìn một lâu, ngài chỉ vào hột sòn của một bà chủ tiệm vàng ở Cali to cỡ 5 cara, theo con biết trị giá vài chục ngàn đô la, và lắc đầu, bà nghèo hơn tôi nhiều, vì tất cả tiệm vàng trên thế giới này đều là của tôi cả. Ngài nói xong rồi cười to và bỏ đi. Con thắc mắc chạy theo ngài Lạt Ma đó và thấy ngài chui vào một cái chòi rách nát làm bằng cái da con gì đó, con bát hay cái gì đó, con dê, con trâu hả, con gì, con dắt hả. Con thắc mắc thấy ông này ngã mạn quá, con chạy theo ngài Lạt Ma đó và thấy ngài chui vào một căn liều rách nát bẩn thỉu làm bằng da trâu. Vậy mà ngài dám nói ngài giàu hơn, mà ngài dám nói ngài làm chủ tất cả tiệm vàng trên thế giới, câu nói này ám chỉ cái gì, xin thầy khai thị. Ám chỉ cái gì hả? Bà chủ tiệm vàng Cali đi hành hương về Tây Tạng đeo cái hột sòn 5 carat nó là mấy chục ngàn đô, mà đôi khi Phật tử dân Tây Tạng họ kính trọng, họ quý, họ khen quá chừng á. Vậy mà ông này đi ngang nó đâu đưa coi thử, cái này thua tôi tất cả tiệm vàng trên thế giới tôi đều làm chủ hết. Thì cái cô này có hỏi thầy, ông này khai thị như vậy là vì ông ở trong một cái căn chòi nghèo thúi thấp, toàn là làm bằng cái da trâu mà nó mục nát hết nè. Ông nghèo cái nỗi mà ông sưởi bằng cái phân trâu, phân con da, con giáp về bên Tây Tạng. Thì tôi nói cho quý vị biết, tôi không có nói cao gì hết, nếu nói cao á thì các vị đại sư, cái vị hòa thượng nói là cái chân tâm Phật tánh ông thấy được, nghĩa là hạt châu trong cái áo nói cái đó, thì quý vị nghĩa là vô cái sai, quý vị thuộc lòng nghe nó ngán lắm. Tôi nói theo kiểu mà nói thì đúng nói nè, thầy muốn nói bình dân cho dễ hiểu nè. Cái chuyện cao siêu có những hòa thượng nói rồi, nếu quý vị trả lời tôi biết đa số thấy được cái chân tâm, thấy được cái Phật tánh là hạt châu trong túi áo cái đó, giờ vô website nó càng gian đại hải rồi những gì hòa thượng kia nói. Nhưng mà tôi nói thế này, có phải bà chủ học sòn nó có đeo, bây giờ giả sử như bây giờ một vị nào trong này có 100 cái học sòn trị giá mỗi một học là 1 triệu đô la, thì sao cái bà đó lâu lâu cũng lấy ra nhìn thôi, có phải không? Bây giờ thì bả đeo bả nhìn thì thầy Thông Lai cũng nhìn vậy thôi. Bây giờ những cái tiệm vàng ở nước Mỹ này, thầy Thông Lai thích thầy Thông Lai đi ngang thì cũng nhìn thôi, chứ làm gì đây, hột sòn ăn được không? Mà cho dù bả có bán hột sòn đó 1 triệu đô la đi thì bả ăn bao nhiêu? Bả có dám ăn hết 1 triệu đô la vào bụng không? Cũng 1 lít 2 thôi, ăn nhiều thì sao, khổ gì thừa. Dân Phi Châu nó khổ gì thiếu, mấy bà này khổ gì thừa hả? Mà ăn nhiều vô thì ngày mai phải đi uống thuốc mà giảm đường, uống thuốc giảm cholesterol, chứ có cái gì đâu mà dinh dưỡng. Có ai mà bán hột sòn 40 ngàn đô la mà ăn hết 40 ngàn thì tôi không có. Thành đeo ra chỉ lâu lâu lấy nhìn, mà giờ thầy trò mình cũng nhìn thì đi ghé với tiệm vàng nhìn chứ có gì đâu mà buồn. Thật ra đeo hột sòn chỉ nhìn lắc lắc ra thì phải không? Vậy mà đeo như vậy á thì còn phải lo ăn cướp nè, rồi giờ phải gắn camera nè. Quý vị làm ơn hỏi những cái gì mà chủ tiệm vàng ở đây nè, họ mở cửa là phải đúng 9 giờ có cái alarm mới mở sớm cũng bị phạt. Mà ra khỏi đó cũng phải mở đúng giờ, tại alarm nó báo là đi mở trễ sáng bắt. Mà đi đâu họ đâu có dám đi đâu, phải không? Nói những cái chùa Thần Nguyên này với các chùa khác khác nhau, cái chỗ không có thùng bước xương là thầy Thông Lai khỏi tốt cho kịp thuê camera rồi đó, phải không Phương? Thầy Thông Lai ngủ ngái khò khò, thương ghét định để lòng gì không còn nghĩ tới. Còn nếu mà có là thầy phải chạy ra ông Thiện ơi, làm được giữ dùng cái thùng bên trái, ông Ác ơi giữ dùng cho cái thùng bên phải, và ai mở cái két là tim đấm cực thục, nghĩa là coi như là tôi cũng phải chết sớm à, phải không? Có gì đâu mà vinh dự, tiền bây giờ nằm ở trong tay quý vị Phật tử à, phải không? Vừa tết là tối mà tối nghĩ nói cha phải nói dự định đổi dùng mấy trăm để mà lì xì Phật tử, tự nhiên sáng như thiên cho cái có người nói là con đổi cho thầy mấy trăm thì sợ chị có người giữ sẵn mình phải giữ mất công quá, mà khỏi trả tiền bút kiếp binh, khỏi trả tiền mà kế sô ri nữa mà sao không khôn. Có phải ông Phật này quá khôn không quý vị? Ổng đã ở ngôi vua rồi, ngôi vua là cái ngôi tối thượng rồi, vua cái thời xưa là đại đế hoàng đế rồi, vậy mà ông ra ở về rừng chi để khỏi bị ai bắn bị giết. Osama nè, rồi bây giờ quý vị thấy bà Linh Tân mà chưa tới hội lên tổng thống rồi ra có dám đi nữa không? Đâu có dám đi, đi bị người ta bắn người ta giết, phải không? Thành quý vị làm ơn thấy có khi nào báo chí nó chửi cái thằng ăn mày về đường không? Có không? Làm ơn nói giùm báo tha có chửi cái thằng không đét về đường không? Có không? Báo chí có chửi cái thằng mà coi như là vô sản không? Cái thằng mà coi như ta đi xe ăn ngoài đường không? Không thấy à? Nhưng mà những ông nào bắt đầu chủ tịch HO nè, chủ tịch cộng đồng nè, chủ tịch hội này nè, lãnh đạo chùa như tôi bây giờ cũng bị lên án rồi đó. Bị chữ tôi rồi, nói tôi ông già tôi đó là cộng sản gọc, còn tôi là hai con vợ ở bên Khất Lên rồi đó. Nhưng mà thật ra mà tối này biết bao nhiêu cú điện thoại gọi là thầy ơi con tức quá con đi chùa thầy vậy mới nói nó cộng sản rồi, nó nói thầy hai ba con vợ nó, trời ơi nó nói vậy là đập rồi, thầy tới hàng triệu con vợ làm sao có hai con vợ nữa. Tại vì trong vô lượng kiếp luân hồi đó biết bao nhiêu lần nổi Đức Phật Thích Ca mà 500 lần để mà lấy bà Gia Du Đà La thì thầy à ổng nói thầy hai cái là ổng nói tật, thầy nói là tỷ tỷ con vợ luôn. Còn nói thầy có 10 đứa con tật rồi, thầy có nhiều đứa con lắm, thấy không? Ổng nói tật. Đức Phật ơi thầy phải làm sao mà trả thù chứ, nói về là chết cho chùa mình. Cho nó ậy, nghĩa là sao? Nghĩa là cái gì? Tái ông Thất Mã chùa Tầm Viên chúng ta hồi xưa đó nó còn ở cái ba bên nghèo nàn không ai biết tới. Bây giờ là sửa được chút xíu trước giá chút thỉnh được hai ông hộ pháp, ở đằng sau là xây được đó là bốn cái phòng ăn, có bốn cái bàn ăn phòng chứa chứ được 40 mạng thôi à, chứ 50 mạng nhớ không được à, phải không? Rồi được có ba cái cầu chứ còn thua mấy chùa khác, rồi bắt đầu là sao có tiếng rồi, có tiếng thì có kẻ thù. Chứ còn hồi xưa thầy không lai ở nước, ai thần chửi thầy không lai không uổng giấy. Nhưng mà ấy, những ca sĩ những tài tử mà họ muốn nổi là họ phải có xì căng đan. Chùa mình bây giờ không tốn tiền, bởi vậy năm nay đó tôi nói dự định đừng có đăng báo quảng cáo, tại vì có ông giỏi đăng báo quảng cáo thế cho thầy rồi. Có phải không? Tội gì phải tốn trăm. Thầy nói tôi cảm ơn biết đâu ông giỏi đăng báo là một cái người nghĩa là giúp cho thầy nữa, ông làm gì chùa mình mới nổi. Chứ nhiều người không biết cái chùa Tầm Viên đâu, giờ đăng báo thầy nước có hai con vợ ở Thất Lên, rồi ba thầy là cộng sản gọc ở Việt Nam, rồi nói tin tụng với thầy Lê Nguyễn Duy, rồi nói đủ thứ chuyện cái này. Thành ra tôi không biết ai là cộng sản, bây giờ tôi thấy rõ giáo hội Phật giáo Việt Nam đang bị, nghĩa là cộng sản một cái bàn tay nào đó đó nó lồng lá để nó quậy phá tất cả các chùa, chùa nào cũng bị nó chữ hết. Thành ra đó tôi rất cảm ơn Phật tử nói tại sao thầy không làm ra lẽ. Thầy không làm ra lẽ tức là thầy có, tôi nói nè, tôi đã lên pháp tòa giảng 10 đầu tâm niệm của Phật, Phật Thích Ca ngài bị ngoại đạo